This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Xin mời quý vị. Trong lần trước thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho quý vị gian dở trong cái phần nhuộm răng. Và bây giờ xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp của cái phần nhuộm răng như sau. Thưa quý vị, về cái tục nhuộm răng thì tác giả Đào Duy Anh trong cái cuốn được mang tên là Việt Nam Văn Học Sử Cương cũng đã có viết là nhiều người ngoại quốc cho rằng là người Việt Nam vì ăn trầu cho nên răng nó mới đen. Thực ra thì thưa quý vị, cái tục ăn trầu cũng là cái tục nhuộm răng không có quan hệ gì với nhau quả. Duy, hai cái tục ấy đều khiến cho răng nó thành vững chắc hơn. Thưa quý vị, nhuộm răng là một cái cổ tục của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Theo như nhiều sách sử thì có từ đời Văn Lang, cũng như cái tục ăn trầu. Thực ra hai cái tục này không phải riêng là của dân tộc Việt Nam, mà đây là những cái tục chung của nhiều dân tộc sống ở Á Châu như là Cao Mên, người Ấn Độ, người Mã Lai đều có ăn trầu. Xưa thì người Nhật Bản, người Mã Lai và một số ít những cái giống người khác ở đảo Indonesia cũng có một cái tục nhuộm răng. Thưa quý vị, theo cái tục của Việt Nam ta thì răng chỉ bắt đầu nhuộm khi đã thay xong một cái lược, gọi là cái lược răng sữa, và đã có một số những cái răng hàm rồi. Nhuộm răng chia làm hai lớp, cái lớp đầu nhuộm cho răng nó có một cái màu đỏ, sau đó thì họ mới nhuộm lên cái màu, nhuộm màu đen lên trên cái màu đỏ. Thưa quý vị, muốn nhuộm răng cái màu đỏ thì phải dùng cánh kiến tán nhuyễn, vắt chanh vào bột cánh kiến này, rồi để kín ở trong 7 ngày cho cái chất chua của chanh nó ăn vào trong cái bột cánh kiến. Và sau đó thì họ dùng bột cánh kiến để mà pha chanh này phết vào những cái mảnh lá dừa hay hoặc là lá cao có cái bảng to theo cái chiều cao của chiếc răng. Rồi cái lúc đi ngủ họ mới ấp vào hai cái hàm răng. Cái màu cánh kiến qua đêm sẽ ăn dần vào cái men răng và răng. Lúc đó nó lờ lờ. Qua độ 7 đêm răng sẽ nhuốm một cái màu đỏ già cánh rán. Và thưa quý vị, màu đỏ như vậy kể là đã nhuộm xong rồi. Bây giờ thì phải bước sang cái lớp thứ hai, đó là nhuộm cái màu đen. Và thưa quý vị, cái thuốc mà nhuộm răng đen vẫn dùng đó là cái cánh kiến luôn. Nhưng mà lần này là bột của cánh kiến không hòa lẫn với chanh, mà lại hòa lẫn với lại cái lá phèn đen. Thì hai cái thứ này nó nghiền lẫn để mà luyện với nhau, rồi cũng phết vào lá cao hoặc là lá dừa, rồi ấp lên cái hàm răng. Và chỉ cần nhuộm đen 2 đêm là răng đen nhánh rồi. Bây giờ thì muốn để cái màu đen đó nó khỏi phải lạc đi, khỏi phải phai đi, thì phải chiết răng. Thưa quý vị, chiết răng nghĩa là gì? Chiết răng nghĩa là làm cho cái răng nó giữ mãi được cái màu đen đó. Cái người nhuộm răng sẽ ngậm những cái ngụm nước dưa chua. Nước dưa chua thì nó có một cái tính chất giữ màu cho răng. Ngậm vào súc miệng nhiều lần bằng cái nước dưa chua thì màu đen sẽ ăn liền vào răng, và cái hàm răng nó sẽ đen và bóng nữa. Và cũng có người không dùng cái nước dưa chua mà lại chiết răng bằng nhựa của cái sọ dừa, lấy một cái sọ dừa để trên con dao mà đốt cho nó chảy ra cái chất nhựa, và lấy cái nhựa đó phết vào răng, răng sẽ không phai nữa. Thưa quý vị,
thưa quý vị, trong những năm tiền đệ nhị thế chiến, trên thị trường có xuất hiện những thuốc nhuộm răng hóa học, nhuộm thẳng từ răng trắng qua răng đen, không qua màu đỏ. Thuốc nhuộm răng dù cổ truyền hay là thuốc hóa học đều là những chất nồng và cay, thường làm cho môi và lưỡi lợi người nhuộm răng sưng lên, khiến trong thời kỳ nhuộm răng, ăn cơm người ta không dám nhai mà chỉ nuốt chửng. Bởi vậy, trong khi nhuộm răng, người ta thường ăn những đồ mềm, dễ nuốt như cháo, bánh đúc, v.v. để khỏi phải nhai. Vì nhai trước hết là nó đau lợi, đau môi và thứ nữa là sợ bị phai thuốc. Sau khi đã chiết răng rồi, màu răng không phai được nữa, người ta mới lại ăn uống và nhai như bình thường. Răng nhuộm đen với thời gian cũng có thể trở nên nhạt màu, biến thành răng cải mã, nghĩa là thứ răng loang lổ nên người ta cần phải nhuộm lại. Đàn ông chỉ nhuộm lại độ chừng 2 lần, cách nhau vài năm thì thôi, răng sẽ đen cho đến già, hoặc có hơi nhạt màu cũng không sao. Những chỗ nhạt màu đó thường người ta ăn trầu nên cũng không rõ rệt bao nhiêu. Duy đàn bà họ thường mỗi năm nhuộm răng lại một lần. Hàm răng đen lánh của một thiếu nữ là hàm răng đẹp. Các bà ra ngoài 30 tuổi cũng ít khi nhuộm lại răng. Kể từ năm 1945 đến nay, tục nhuộm răng hầu như mất dần. Người ta chỉ gặp những người răng đen cỡ trên 40-50 tuổi. Có người đã nhuộm răng đen rồi, lại đem đánh trắng đi cho hợp với cuộc sinh hoạt mới. Ngày xưa, người răng trắng bị coi là bất chính. Răng trắng bị chê là răng lợn luộc. Những thành ngữ răng trắng như răng chó, rồi răng trắng như răng ngô thường được dùng để chê bai những kẻ để răng trắng nhỡn như hạt bầu. Răng đen cũng là một cái yếu tố của nhan sắc của phụ nữ. Răng đen hạt tuyền, răng đen lánh như hạt na già, răng đen nhất, đó là những thành ngữ để khen những hàm răng đẹp. Tổ xưa, thời thế đổi thay, cái đẹp ngày xưa không còn là cái đẹp của ngày nay nữa. Và các cô kén chồng ngày nay cũng không còn nói lấy chồng cho đáng tấm chồng, bỏ công trang điểm má hồng răng đen. Ngày nay người ta để răng trắng. Nếu muốn trang điểm cho hàm răng, người ta bọc đôi ba chiếc răng vàng.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói, và chúng tôi đang mời quý vị cùng đến với cuốn Phong Tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Vừa rồi đó là cái phần trình bày của cái răng và nhuộm răng của ngày xa xưa đã sống rồi thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi qua một cái mục khác được mang tên là làm lụng. Xin được mời quý vị. Ăn để mà sống, nhưng mà người ta có làm thì mới có ăn. Cái giáo Việt Nam của chúng ta có một cái câu là ở đời ai cũng phải làm, chăm thì sung sướng, lười cam chịu hèn. Thưa quý vị, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Cái việc làm của cái người dân Việt thường xoay quanh cái nghề nông của ngày xa xưa. Trong vài ba năm gần đây, một số kỹ nghệ cũng đã được thiết lập ở Việt Nam. Ngoài nông dân ra, thợ thuyền cũng là một thành phần quan trọng tại nước ta. Ngoài ra, xưa nay, cái người nông dân vẫn có những cái người buôn bán và những cái người mà làm các nghề khác bằng chân tay nữa, thưa quý vị. Với mỗi nghề thì công việc có khác nhau, và một cái sự làm lụng của mỗi người thì cũng không có giống nhau lắm. Bên cạnh những công việc của cái nghề nghiệp, còn có những cái công việc trong gia đình mà mỗi người dù lớn dù nhỏ đều chia nhau ra để mà cùng làm. Có những công việc gia đình này tuy vậy cũng có liên hệ nhiều ít tới công việc về nghề nghiệp của mỗi người khác nữa. Khi nói đến làm lụng, tức là nói đến cả cái công việc trong gia đình lẫn cái công việc về cái nghề nghiệp. Tuy nhiên, người ta thì trăm nghìn nghề, và nếu đi vào chi tiết của mỗi cái một nghề thì lẽ tất nhiên, thưa quý vị, là một việc không thể được với cái khuôn khổ của cái tập sách này. Và cũng là một việc mà không thể được với cái sự hiểu biết quá nông cạn của cái kẻ viết bài này. Bởi vậy ở đây chúng tôi chỉ nói tới một cái sự làm lụng trong phạm vi gia đình mà mỗi cá nhân phải tham gia vào, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé. Và những cái công việc làm lụng hàng ngày được bắt đầu từ sáng sớm dành cho mỗi người. Và mặc dầu đây không phải là những cái việc lớn, thì những người nào làm việc lớn thì họ đi ra ngoài, và những người nào làm việc nhỏ thì họ lại ở trong nhà họ làm nhiều hơn, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến phần công việc lúc tinh sương. Ở nhà quê, người ta dậy rất là sớm, từ lúc gà gáy, mọi người trong nhà đã lục đục bắt đầu thức dậy. Và người nào thì đi lo việc nấy. Công việc thay đổi tùy từng gia đình, và cũng có công việc thay đổi tùy từng mùa. Trước hết ta hãy nói gia đình nông dân. Người đàn ông có công việc ngoài đồng, như là cày vỡ, làm cỏ ngoài ruộng. Sau khi từ trên giường bước chân xuống đất là lo ngay đến những đồ dùng để mang đi ra ngoài đồng, như là cày, cuốc, dao rửa phát bờ và con trâu, con bò, nếu ngày hôm đó phải cày vỡ ruộng ra. Trong lúc đó thì bà nội trợ hoặc cô con gái vội vàng xuống bếp lo bữa ăn sáng cho những người đi làm ở ngoài đồng ruộng. Công việc là phải thổi, phải nấu nồi cơm, rồi dọn mâm cơm. Lẽ tất nhiên, nếu không có thức ăn sẵn thì phải nấu cả thức ăn. Nhưng ở nhà quê, bao giờ cũng sẵn như là chỉnh mắm, rồi một vài dưa, vải cà, hũ trám, nồi, tép kho, v.v. là những thức ăn thông thường của mọi gia đình. Mâm cơm được dọn ra, cả nhà cùng vào ngồi ăn từ sáng sớm. Hoặc những người phải đi làm đồng ăn trước, còn những người lo công việc nhà thì phải ăn sau. Bữa cơm xong, những người đi làm ra đi với nông cụ, với con trâu, con bò, từ lúc gà vừa gáy sáng. Trời mới rạng đông, những người ở nhà lại còn lo trăm nghìn công việc khác. Việc đầu tiên là cùng nhau ăn cho xong bữa cơm, rồi còn thu dọn mâm bàn, rửa bát, rửa đũa. Nhiều gia đình có những ông bà già chưa dậy sớm, không cùng ăn bữa cơm, thì các cô con gái, các cô nàng dâu lại phải dọn riêng để phần một mâm cơm cho các cụ. Dù mâm cơm thanh đạm, cũng phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Cất dọn mâm chén, rửa bát đũa cho xong, để lo cho tới bữa cơm kế tiếp.
Và kính thưa quý vị, những gia đình canh nông thường thì trong nhà nuôi thêm một cái đàn bà, đàn gà hay hoặc là đàn heo để mà lấy lợi tức, chi dùng vào những cái ngày giỗ Tết, sửa chữa cửa nhà, đóng sưu, đóng thuế. Bởi vì các cô gái, các nàng dâu không thể không lưu tâm tới cái nồi cám lợn được. Cho nên sau khi mà cất dọn cái mâm chén, rửa ráy bát đũa cho xong thì phải lo ngay tới cái bữa cám lợn là vậy, thưa quý vị. Thật ra thì cái nồi cám lợn từ cái tối hôm trước đã vẫn ở trong bếp rồi. Giờ đây thì chỉ việc múc rồi đổ ra trong chậu, ra ngoài lon cho lợn nó ăn thôi. Công việc thì không có khó khăn gì đâu, nhưng mà lúc mà cho lợn ăn, heo ăn thì cũng phải đổ từ từ để cho chúng nó ăn. Kẻo đổ quá đầy chúng sẽ sốc mồm, lại tranh nhau ăn nữa thì cám sẽ như thế nào sẽ rớt ra ngoài. Và thưa quý vị, trong lúc mà cho lợn, cho heo ăn thì một cái ấm nước cũng đã được đặt sẵn ở trên bếp để mà lát nữa thì các cụ già dậy thì có nước để mà làm gì, để mà pha trà. Tưởng cũng nên nhắc qua là cùng với cái bữa cơm sớm, một ấm nước vối, một ấm nước chè tươi hay hoặc là một ấm nước lá đùm đụp đã được nấu sẵn để người đi làm. Đi làm ngoài đồng nó có nước dùng và có nước để mà mỗi bọn mang theo một cái ấm sành đầy. Cùng với công việc cho heo ăn, cho lợn ăn thì lại còn có công việc cho gà vịt ăn nữa. Nếu nhà mà có đôi ba người thì chia nhau, người việc nọ, kẻ việc kia. Còn nhà nào ít người thì tất cả mọi công việc đều đổ dồn vào các tay của những cái người nội trợ, của các bà nội trợ hay hoặc là cô con gái lớn hay hoặc là nàng dâu trưởng, vân vân. Công việc nhiều tất bật như vậy, nhưng mà các bà, các cô bao giờ cũng làm cho nó xong, cho nó trọn, và không bao giờ các bà, các cô phàn nàn quá. Bận công kia, việc nọ như vậy, nhưng mà các cô cũng không quên nghĩ đến cái lũ trẻ nhỏ. Chúng chưa làm gì được, mới có biết ăn và chỉ quấy thôi, hay hoặc là lớn hơn một chút thì mới biết cấp sách đi học thôi. Phải cho chúng dậy, rồi lo cho chúng ăn. Đối với những cái đứa trẻ nhỏ quá thì lại phải bón cơm, nhót cho nó chúng ăn, cho chúng nó ăn. Đối với những cái đứa mà đi học thì lại phải nhìn qua cái sách vở, quần áo của chúng nữa. Những gia đình nông dân công việc như vậy, những gia đình buôn thốn bán bưng hay hoặc thợ thuyền vùng quê cũng không khác là bao nhiêu.
Những người buôn thúng bán bưng cũng như những thợ thuyền ở đồng quê không nhiều. Mỗi làng dăm ba người, đầu làng một lò thợ rèn, cuối thôn một hàng thợ may, gần chợ một cái tiệm thợ bạc, v.v. Trong những gia đình này, với nếp sống đồng quê, mọi người cũng đều dậy từ lúc tinh mơ. Ngoại trừ các cụ già và trẻ em, trời nóng cũng như trời rét, các bà các cô buôn thúng bán bưng. Thường thì phần nhiều việc buôn bán này do phụ nữ. Nhìn lại gánh hàng đã thu xếp tối hôm trước, rồi đích thân đi thổi cơm, lo buổi sáng cho cả nhà. Xong đâu vào đó thì mới vội vã đi chợ. Có người cũng phải lo cả hàng công việc, lo luôn cả công việc cho lợn, cho gà, cho xong. Đi chợ các bà các cô mang theo nắm cơm nắm với một chút mắm, một chút cà để ăn bữa trưa. Như vậy đỡ phải ăn quà. Các bà các cô tằn tiện lắm, ngay đến miếng trầu ăn cũng chỉ ăn những cái chủng cao, còn cao ngon thì để dành phần chồng cho cha mẹ chồng. Bán hàng ăn những chủng cao, chồng con có biết cơ màu này chăng? Các bà các cô đi chợ, còn công việc ở nhà thì sao? Xin thưa, hoặc bố mẹ già, hoặc chồng con, hoặc đàn em nhỏ, lo được đến đâu thì lo. Nếu không, chiều về các bà các cô sẽ lo nốt. Trong những gia đình thợ thuyền cũng không có gì khác bao nhiêu. Từ sớm tinh mơ, mọi người thức dậy. Ông thợ rèn, thợ bạc đi lo cái bể của mình. Đàn bà, trẻ con trong nhà lo việc cơm nước, cũng như mọi công việc khác trong gia đình. Nếp sống đồng quê được điều hòa với công việc. Chính công việc đẻ ra công việc trong nhà phụ vào công việc đồng áng, việc buôn bán, việc làm ăn. Tất cả mọi công việc của mọi người tạo nên sự sinh hoạt chung của gia đình và xã hội Việt Nam.
Và kính thưa quý vị, đó là công việc của cái lúc tinh sương. Rồi tiếp theo chúng tôi sẽ được trình bày gửi đến cho quý vị cái công việc của buổi sáng, cái lúc mà trời nó đã sáng trời rồi nha thưa quý vị ha. Mọi người mãi lo cái công việc của mình, chẳng mấy lúc thì trời cũng đã sáng rõ. Rồi mặt trời cũng dần dần lên cao. Người nội trợ còn bao nhiêu là việc khác nữa. Nhà cửa thì không thể dơ dáy. Cho lợn, cho gà vừa ăn xong thì các bà, các cô phải vội vàng lấy chổi để mà quét nhà, quét sân. Lúc này thì các cụ già cũng đã dậy rồi. Cô con gái hoặc bà nàng dâu phải nghĩ đến nước để cho các cụ rửa mặt. Về mùa đông phải pha cho mỗi cụ một thau nước ấm ấm. Về mùa hè phải múc sẵn một thau nước để trên cái giá thau cho các cụ. Các cụ rửa mặt xong thì lại phải bê lên cho các cụ một siêu nước nóng để các cụ súc miệng và pha cái ấm trà buổi sáng. Công việc tráng ấm, tráng chén các cụ lo lấy. Nhưng mà thỉnh thoảng thì có một ngày phải rửa kỹ cái khay, cái chén cho các cụ sạch sẽ. Quét sân, quét nhà chưa xong thì đã có những công việc khác chờ đợi sẵn rồi. Đó là việc đi lấy bèo ở ngoài đồng, ở ngoài ao về để mà băm và sửa soạn cái nồi cắm lợn. Lại còn phải có công việc gọi là giặt giũ quần áo nữa. Đôi khi sau một cái trận mưa, được cái ngày nắng lớn, giặt giũ cả chăn, cả chiếu, cả mùng mền. Có khi thì công việc được chia nhau, không có một người thì vẫn cứ phải lo để mà làm cho xong. Giặt giũ quần áo, chăn, màn không phải giặt ngay ở nhà, Bởi vì ở nhà thì mấy nhà có sẵn nước đâu. Phải mang quần áo chăn chiếu ra hồ, ra ao, ra sông mà giặt. Phải giặt vội vàng, nhưng cũng không cần cẩu thả. Quần áo chăn chiếu ít ra cũng phải sạch sẽ. Quần áo cũng phải được vò, được vũ. Giặt vũ xong mang quần áo về nhà, phơi phóng vừa xong thì mặt trời cũng đã mọc cao hai con sào. Thì còn gì nữa phải không thưa quý vị?
Ấy thế mà nước chưa gánh, cám lợn chưa nấu, lại vội vội vàng vàng quẩy đôi thùng ra giếng gánh lấy mấy gánh nước. Ít việc thì gánh nước cho đầy chum, đầy vải. Nếu công việc còn nhiều thì hãy tạm quẩy lấy một vài đôi cho lấy đủ nước dùng. Cũng có gia đình bà mẹ già thấy con dâu vất vả, dù yếu đuối cũng cố giúp đỡ cho các con một vài công việc nhẹ nhàng, như ra ngoài vườn vơ một ít lá để đóng dùng để đun nấu, rồi ra đống rơm rút một ít rơm để tết lại một vài chiếc chổi. Các cụ ông cũng có công việc, các cụ phải đi họp việc xóm, việc làng, và tuổi già các cụ là tuổi nghỉ ngơi, tuổi đọc sách, tuổi chơi cây cảnh. Nhưng không phải vì vậy mà các cụ không giúp đỡ con cháu trong công việc nhà. Và công việc trong nhà của gia đình Việt Nam thật là nhiều, kể ra không xuể. Vì ngân sách gia đình nghèo, mọi việc người ta đều chia nhau làm lấy. Các cụ ông giúp con cháu chẻ ống tăm, vót ống đũa. Lại những khi sắp dỗ chạp, các cụ lau chùi đồ thờ, sửa soạn bàn thờ. Cũng có cụ sức còn khỏe mạnh, đắp cho con cháu mấy bộ đồ rau. Hoặc ngày ngày có sẵn nước giếng, nước ao, các cụ có thể tưới dùm cho mấy luống khoai, luống rau trong vườn. Và còn bao nhiêu công việc không tên tuổi khác: nhặt con sâu ở cành cây, sửa lại cái bẫy chuột, chèn lại chiếc chân giường, vân vân và vân vân. Các cụ lại còn tiếp khách bạn già của các cụ nữa. Rồi các cụ lại bận đi viếng đám ma, đi mừng đám cưới, đi ăn giỗ, ăn khao nữa chứ. Đó cũng phải kể là những công việc, vì đó chỉ là lẽ đồng lân nằm trong nếp sống dân ta. Nó nói lên cái ý nghĩa hợp quần, cái tinh thần tương trợ, tình thương yêu của những người cùng làng, cùng xã, cùng thôn, cùng xóm.
Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng cái phần mà những cái công việc khác ngoài những cái công việc nhỏ, để đằng sau cũng còn có rất là nhiều những cái điều mà chúng tôi chia sẻ tiếp trong cái công việc làm lụng của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.